Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo phân đoạn Nhớ cá cháy thèo lèo mè láo là nhớ Hậu Giang và Sóc Trăng trong hồi ký tiếp theo Hơn nửa đời người của tác giả Dương Hồng Sển với tựa đề Ăn cơm mới nói chuyện cũ, Hậu Giang ba thắt. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phân đoạn chung quanh những địa danh cũ của lục tỉnh Nam Kỳ qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Năm Mậu Thìn 1688, những người khách ở Mỹ Tho làm loạn, Hoàng Tiến giết Dương Ngạn Địch, rồi đem quân đóng đồn ở Nam Khê, làm tàu đốt súng để chống nhau với người Chân Lạp. Vua Chân Lạp là Nặc Ông Thu, cũng đào hào đắp lũy để làm kế cố thủ và bỏ không chịu thần phục chúa Nguyễn nữa. Bây giờ chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trăng sai quan đem quân sang đánh dẹp, dùng mưu giết được Hoàng Tiến và bắt vua Chân Lạp phải theo lệ triều cống. Năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu sai ông Nguyễn Hữu Kính làm kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phố ra làm dinh, làm huyện, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phúc Long và xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, đặt trấn biên dinh tức là Biên Hòa và phiên trấn dinh tức là Gia Định, sai quan nào cai trị. Tại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất. Còn những người Tàu ở đất trấn biên Biên Hòa thì lập làm xã Thanh Hà. Những người ở đất phiên trấn Gia Định thì lập làm xã Minh Hương. Những người ấy đều thuộc về sổ bộ nước ta. Bây giờ lại có người khách Quảng Đông tên là Mạc Cửu. Trong khi nhà Thanh cướp ngôi nhà Minh bên Tàu, bỏ sang ở Chân Lạp. Thấy ở phủ Sài Mạc có nhiều người các nước đến buôn bán, bèn mở sòng đánh bạc, rồi lấy chiêu mộ những lưu dân lập ra 7 xã gọi là Hà Tiên. Năm Mậu Tý 1708, Mạc Cửu xin thuộc về chúa Nguyễn, chúa phong cho làm chức tổng binh giữ đất Hà Tiên. Đến khi Mạc Cửu mất, chúa Nguyễn lại phong cho con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ làm chức đô đốc trấn ở Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ đắp thành xây lũy, mở chợ làm đường và rước thầy về dạy học để khai hóa đất Hà Tiên. Ấy là những trang sử hiển hách về việc khai khẩn đất miền Nam này, chứng tỏ then chốt cuộc Nam tiến có thể gồm các cơ hội, đặc biệt là bên Trung Quốc, nhà Minh đã đổ, di thần nhà Minh vốn có tục để tóc dài và sẵn không phục nhà Thanh, nên kéo quân lính qua nước Việt xin làm tôi chúa Nguyễn, vì dân ta vẫn để tóc dài trường phát như họ. Nước Chân Lạp có sự chia rẽ giữa anh em vua tranh giành ngôi báo, sanh ra cảnh nồi da xáo thịt. Người Việt ta trước sai binh tướng Minh xuống khai phá đất thủy Chân Lạp rồi, vì binh tướng Minh không thuận nhau và sát hại lẫn nhau. Khi đó binh sĩ của chúa Nguyễn kéo xuống dẹp an giặc loạn Tàu và lấy được đất này trên tay người Minh, tức là sau một chiến công hẳn hoai chứ nào phải cướp đất của lân bang Tần Quốc. Nhưng có những chi tiết nhỏ trong sử không nêu ra nhưng cần phải biết mới mau hiểu và mau nhớ đoạn sử đặc biệt này. Đó là tuy cuộc Nam tiến đã bắt nguồn từ lâu, nhưng đất miền Nam chỉ bắt đầu được để ý từ năm Mậu Tuất 1658, khi xảy ra cuộc tranh ngôi và cuộc bất hòa giữa anh em vua Cao Miên, và như vậy chỉ vừa được 300 năm. Đất Hà Tiên có từ năm Mậu Tý 1708, tức vừa lối 250 năm. Và người có công đầu vào Nam đồng thời với Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ là Nguyễn Hữu Kính đem binh vào Nam năm Mậu Dần 1698. Cũng lối 270 năm đây thôi. Vì kiên quý nên ông mà luôn luôn chúng tôi dân miền Nam gọi người là ông Chưởng, Chưởng Dinh, Chưởng Trấn, và gọi trại Nguyễn Hữu Kiển, chứ ít ai dám gọi Nguyễn Hữu Cảnh, chứ đừng nói chi tên thật là Nguyễn Hữu Kính. Đến như đất Sài Gòn được đổi làm huyện Tân Bình, thì cũng từ năm Mậu Dần 1698, tức lối 270 năm mà thôi. Một chi tiết khác tuy nhỏ nhặt nhưng rất hệ trọng là ông Mạc Cửu bày ra sòng đánh bạc để lấy tiền chiêu mộ dân tứ chiến lập ra chợ phố Hà Tiên. Về đoạn này, trong môn cánh chúng tôi còn nhắc một giai thoại để tự bào chữa cái tật ghiền á phiện và tật ưa thích đổ bát. Trừ ra, ông thân tôi người triệt để không dám rớ ả phụ dung và chỉ thỉnh thoảng đánh chơi vài chến thính cẩu. Và như vậy, chưa phải là người si mê tứ đổ tường. Ngoài ra, trong dòng họ đều được khá nhiều người từng góp mặt trong thiên địa hội, trong làng kèo dù bạn với phụ dung và trong giới đổ bát. Vì có chân trong hội kính thiên địa hội mà tôn chỉ là lật đổ nhà Thanh xây dựng nhà Minh, nên nội tổ tôi khi mất vào năm Ất Tỵ 1895, một bạn đồng chí là ông Hương Khoa từng khóc bằng hai câu điếu: Lục bát xuân thu nhẫn vi thiên địa khách, nhất triêu huynh đệ phân tác cổ kim nhân. Câu liễn này nói được người Mãn phần có chân trong thiên địa hội, và tuổi tuy 48 nhưng ở đây dùng hai chữ lục bát mới nghe như tuổi cao 68 có thừa. Thêm nữa, ông nội tôi bởi cầm đầu được phong làm tùa hia trong hội, tức đại ca, cho nên câu huynh đệ có phần thâm thúy. Trong họ lại có lắm người nghèo vì ham đánh me đánh bài, và lắm người gió thổi gần bay vì rất thạo nghề đi mây về gió với phụ dung tiên nữ. Chính ngày nay tôi còn tiếc không giữ được bàn đèn chụp pha ly, và nhất là cây xe điếu bằng trúc Hạ Châu, di tích của ông nội tôi để lại. Nghĩ cho cùng, khi nào bắt được tại trận mình lên đèn có lửa và dắt chân chữ ngủ phi pha có khói, khi ấy lính đoan hay là kiểm tục có bắt có phạt cũng ưng tình. Chứ theo tôi tưởng một nhà chơi đồ cổ như tôi, dỗ này có bài binh bố trận giữa đại thính đường mà không đốt đèn thì mấy ai dám nói. Ông đô, ông tòa đều biết tôi là collectioner kia mà. Tội nghiệp, vậy mà năm ông nội tôi mất, ba tôi đành ôm trụm và ký thác cho người dựng tôi ở Nhu Gia gìn giữ. Nào ống trúc Hải Châu lên nước đen quyền, nào cái tẩu Lương Hữu Hương lưu truyền từ nhiều tay, khiến cho ngày nay, dầu tôi muốn có vài di vật chứng minh, tỉ như trong buổi diễn thuyết nhắc lại đoạn sử dẻ gian buổi Nam Tiến xưa kia, thì cũng đã quá muộn. Cứ theo lời tổ tiên truyền lại trong nhà, từ buổi lìa Trung Hoa di cư vào Nam, người di thần nhà Minh ghét nạn đầu thắt đuôi biếm, theo tục Mãn Thanh cũng gọi đuôi bính, đuôi sam, đuôi chệt hay thắt bì bi, nên đều xin thần phục chú Nguyễn vì dân xứ Việt vẫn để tóc dài và giữ đạo khổng mạnh y như họ. Phần đông những người Tàu di cư buổi này đều thuộc dân tứ chiến, một phần vì ghiền á phiện nặng, một phần vì có máu mê cờ bạc, nay muốn đổi không khí, đổi chỗ ở để mặc sức hút đánh bài hút me cho xứng tài. Khỏi nói vấn đề chánh là không thần phục quân Mạn Thanh để đuổi bính. Trong đám di cư, một đoàn lên Nam Giang ẩn thân lập nghiệp, một đoàn ở lẩn quẩn vùng Sài Gòn Chợ Lớn, một đoàn khác lãng mạn hơn chọn qua Simla, và có đoàn nữa đóng đô ở Cần Giọt, Campuchia, mượn canh bài quên giận nước và mượn thuốc phiện chống ngăn sơn lam chứng khí nước độc rừng thiên. Ba tôi ấy thì nhất định không tin á phiện và đổ bát có năng lực hay ho, giúp người ly hương thất thổ gây dựng cơ đồ. Nhưng riêng tôi thì vẫn tin ba tôi bó một dạ rằng trong bốn cửa tứ đổ tường, cửa nào cũng ẩn tàng một cái hay duy mình chưa để ý đến. Không nhờ sắc của Tây Thi làm sao rửa được cái nhục vua Việt nếm phận vua Ngô. Chính quan tiền quân Nguyễn Văn Thành đời trước, tuy dưới trướng nức mùi chung đỉnh, chớ cũng còn sực nhớ khi chán rượu đầu ghền. Đến phiên ông Mạc Cửu, không nhờ me và bài, làm sao ăn được vô số vườn tiêu vườn đậu khấu. Và cũng vì giàu quá, sợ giặc biển giặc xiêm cướp bóc, mới có vụ đi cầu đi mua chức tổng binh và xin sự chở che của chúa Nguyễn Nam Triều. Và gương hiển hiện là các thổ quân lãnh chúa nước Tàu như Trương Tác Lâm, Trương Phát Khuê, và gần hơn nữa như nhiều vị đại tướng còn sanh tiền, ông Tưởng là một, vẫn dẫn trù quyết sách và đầu mưu thiết kế chung quanh bàn đèn thuốc phiện lại mấy có sao. Các tay giang hồ Mã Thượng đời đó lập được nhiều kỳ công bất hủ, từ cha con Mạc Định Công gây dựng bờ cõi đất Hà Tiên cho đến những tay hảo hán đục đá phá rừng, đuổi voi cọp, lấy chỗ làm ruộng, khai quang miệt hậu giang Ba Thác, đều nhờ sức phù dung giúp sự dẻo dai khỏe mạnh và nhờ chán bã hốt me mà giải muộn tiêu sầu. Đời đó thuốc men không đủ sức và chỉ có hai thứ đó là đủ chống cự với giặc rét rừng, giặc kiết lỵ, giặc bệnh hoạn sanh ra bởi sơn lam chướng khí, và một thứ giặc giết người không cần gươm đào là giặc u sầu phiền muộn vì thất thổ ly hương. Tóm lại, trong đám lập cơ đồ sự nghiệp to lớn để lại cho con cháu ngày nay, đừng quên công dân làng Bẹp và đám hư thân vì mê say tứ đổ tượng. Còn một giai thoại không dám nhận, đó là một kỳ công. Nói ra đây, có người sẽ hiểu lầm là làm nhục nhuệ khí của binh đội Tây Sơn bách chiến bách thắng. Và ông bà chúng tôi chỉ nhắc kín buổi trà dư tử hậu, mà cũng không dám hở môi ra ngoài buổi trước, vì sợ tay vách mạch rừng. Là có rất nhiều tay võ nghệ thuộc thiên địa hội nhập trà trộn theo binh Tây Sơn. Và nếu trong chiến công vĩ đại của Du Quang Trung, chỉ nội mấy ngày mà kéo đạo binh thần tốc ra Thăng Long đánh tan đạo binh Mãn Thanh không còn manh giáp, đành rằng đó là chiến công bất hủ của đạo binh thần nhà Tây Sơn. Nhưng một phần nào cũng nhờ một đạo binh thứ năm ám trợ ở bên trong cho Du Quang Trung, ấy là đám thiên địa hội di thần nhà Minh theo hồi binh Tây Sơn đánh quân Thanh để phục hận. Sử còn nhắc những Lý Tài, Tập Định và những người mọi to lớn ai nấy cổi trần ra, đội khăn đỏ, cầm phạn, đeo khiên, đánh thật là hung mạnh. Ấy, đó là nhóm thiên địa hội tráng hình. Vì theo lời tổ tiên tôi nói lại, để đủ nghe ở trong nhà, là nếu cây súng tre nha phiến cả thắng con ma bệnh tật đất miên, thì chỉ có giáo Tàu mới đâm chệt, trúng phong phóc, và chỉ có người Tàu với nhau mới dễ biết chỗ nhược của nhau. Mà đánh những đòn độc thủ và sở dĩ miễn được trả chút thù truyền kiếp thì tội gì không tả lớ. Đất Nam Kỳ khoảng 50 gần 100 năm về trước. Dẫn kể chuyện ông bà mãi nghe buồn, tôi tạm gác chuyện của ba tôi và chuyện của tôi qua chương sau, và xin thuật lại những điều hiểu biết về tài nhân vật và phong tục cũ. Tuy cách trình bày như vậy không được nhất khái quán hạ, suôn thẳng một lèo, nhưng lại được bớt chán. Người Trung Hoa ở miền Nam. Người Tàu sống chung với dân ta từ nhiều thế kỷ, nhưng các bạn có biết người Triều Châu sống ra sao? Người Quảng Đông sống như thế nào? Và người Phước Kiến làm ăn cách nào? Muốn biết, hãy chịu khó theo tôi tìm hiểu. Từ ngàn xưa, phương pháp vẫn không đổi. Có đổi là đổi danh từ, thay vì gọi Tàu, Chệt, Khách, thì gọi Thanh Bai hơn, là người Việt gốc qua, chớ làm sao đổi được lòng người. Phương pháp ấy là nuôi mộng ban đầu là một cái lều con ở tận mũi Cà Mau xa mú tí tè, mặc cho đĩa đeo mũi đốt, tụ thiểu thành đa. Cách vài chục năm sau, dời cái lều lên chợ lớn, biến thành một cái lầu chọc trời, có mái lạnh và có nhạc lùm tùm xùm. Người Phước Kiến có vẻ thanh bai nhất, uống trà quạo mà hút nha phiến cũng đậm. Hòn Vũ Di Sơn là của họ, mà giao thiệp đầu tiên với bọn buôn nha phiến ăn lê ở bên Tàu cũng là họ. Ở đây họ chuyên nghề mua lúa và ra gạo, ở tỉnh thì làm chủ chành lúa, ở chợ lớn Bình Tây thì nhà máy xây của họ là phần nhiều. Người họ mảnh mai, dốc cao mà ốm, gần hết đều sói đầu. Không sói thì đầu phải có chóc. Xưa, họ dám tự hào, không chóc trên đầu, chưa phải là người tỉnh Phước, chưa phải con cháu dòng vua Minh Thái Tổ. Lên ngôi xưng hiệu là Hồng Võ, 1368-1398. Nhưng ngày nay, tắm gội mỗi ngày, có mỹ nhân sức nước qua đắt tiền, làm gì còn cái thuốc túy thái thạo hồng bú, sai dâu hồng giỏ. Tôi là con cháu người tỉnh Phước. Tôi nói ra đây xin ai đừng dội giận. Những tánh tốt của người đất Mân dư che tiểu tật. Tánh tôi ưa nói pha lửng, giận thì để bụng, giả lại đây là tranh chấm phá. Việc khen phò mã tốt áo tôi cho rằng thừa. Món ăn của người Phước Kiến gồm hải vị nhiều hơn là sơn trân. Vì ta chưa quên xứ của họ ở gần duyên hải, ai có nếm tàu hủ thúi như phổ mát chưa? Ngon vô cùng, ăn rồi nhớ mãi. Nhưng thiện nghệ nhất là thuật nấu đồ chay theo phái Minh Sư, Thiếu Lâm Tự và môn vũ thuật tuyệt luân Võ Thiếu Lâm, cũng ở trong vùng Phước Kiến. Thêm giỏi nghề vẽ vời, viết chữ đại tự, các tiệm bán trà trong chợ lớn, hộp nào cũng có phóng bút đỏ xanh, hỏi ra đều gốc Phước Kiến. Nói nhỏ, bán ve chai làm giàu cũng họ, Quách Đàm ngày xưa làm vua. Nói luôn, vì họ ham gần cô nha phiến, hễ khá thì hút, nên dân Việt ngày xưa ít gả con cho họ, duy người Miên lại thích, khen mặc dầu ghiền, nhưng biết trọng chữ tín hơn ai. Có con gả cho bọn phù dung, không bị bỏ xó thì cũng chẳng nên cơm cháo gì. Có cậu dí, nhưng hơi tục, địch như chệch. Người Quảng, xin đừng làm giới dân ngũ Quảng ở miền Trung. Quảng, đây là Quảng Đông, xứ của ông Triệu Đà. Người Quảng phần đông làm chủ các hiệu cao lâu lớn, ăn mở thật là nhiều, đa số đều bụng phệ như ông Ngô lúc còn đắc thời. Ngày xưa đại đa số rất thích ở trần phơi rúng sâu, và đặc biệt nếu đi dép thì quét sạch sân nhà. Còn khi đi guốc hoặc giày đế cứng thì họ kéo họ lê, họ khua cho thật kêu họ mới bằng lòng. Nhưng tin cứ vô chợ lớn giờ tan cine, và hãy xem thềm lát gạch bông đã mọt thế nào thì biết. Hình như bài Mát Rông Mã Chược, bài Thính Cẩu Thiên Cửu đều là của dân Quảng sáng chế. Muốn chơi nó, không phương nào lọt khỏi tay thính của cảnh sát. Và đối với dân Quảng, cái gì không rầy rà, không điếc tai là họ không ưa. Nhạc Quảng, nổi cái phèn la cũng đủ bịt lỗ tai, tà ma phải dắt do bó chạy. Còn cái trống bắt cấu, bát cổ, không biết họ dùng thứ da gì, luôn cả cây đờn tam quyền, đờn tam. Mỗi lần trống sổ vàng khua, thì ông cha mồ tổ luôn con rái cũng muốn rời lỗ tai để tản cư nơi khác. Người Quảng Đông là dân tỉnh thành, sẻn sẻn, nên thiện nghệ về ăn. Mì, hủ tiếu, bò giò viên, hà hứ, ầm cối quẩy, tần cối quỷ, kêu trại ra, dầu cha quẩy, đều của họ. Đồ vàng nữ trang, vải lụa, đồ gỗ đồ mộc đắt tiền đều bởi họ làm. Họ giỏi chịu đựng, khó nhọc khổ tâm cách mấy cũng không nệ hà. Bán ra một cái tủ sắt chẳng hạn, nếu lao công cu ly hè hụi khiêng không nổi, thì A Lê Húp xì thẩu chủ tiệm cởi áo ra tiếp sức. Không như đồng bào ta vừa da mặt tớt tái, làm ăn vừa khá thì lên chân lo sắm ô tô hay cô vợ bé. Người mình làm chủ tiệm mà khách vào lầm, ê mày, ê kia, thì mày sẽ biết tay tao. Tiện đây tôi xin ghi lại một bài thơ tả đủ mánh lới người Tàu. Chú chệt bán đậu phộng rang, quần chầm khiếu, áo lang thang, trên đầu đội cái nón rách, đi khắp ngã quanh đường tắt, làng trên xóm dưới rau giang, Tàu phộng giang. Thùng thiết treo lên vai mang, như bầu hồ lô màu nhiệm, chứa đầy nhẫn nại cần kiệm, bền chí hy vọng giàu sang, Tàu phộng giang. Sớm trưa mưa nắng không màng, thùng thiết nhịp lưng cộc cộc, con nít tụ chơi cười khóc, vừa nghe đã thấy đi ngang Tàu phộng giang. Nhà đóng cửa, canh hậu tàn, ở thôn quê trong khoang vắng, xa xa còn nghe văng vẳng tiếng ngọng liệu ở đầu làng Tàu phộng giang. Côn đồ quen thoái nghinh ngang, chửi mắng lật thùng đấm đá, buồn phái chơi cho hả dạ, không cự lại cũng không than, Tàu phộng giang. Được đồng xu không dễ dàng, có khi bán đắt khi ế, nỗi lo cơm phần chạy thuế, xu thành bạc, bạc thành vàng, Tàu phộng giang. Ít năm có vốn lập tiệm, bây giờ được tự chủ đa, được mở mặt với người ta, anh em rồi cũng hiếm hiệm, xì thẩu a. Thông thả mới lo cưới vợ, đầy năm thấy sanh con ra, hưởng chung sung sướng một nhà, được thêm tiền mà hết nợ, xì thẩu a. Cái giàu lôi kéo cái sang, đồng bào của mình kiên nể, súng nhau bỏ thăm rất dễ, từ đây tên tuổi vinh quang, hà ông ban. Danh có, lại vì cửa quan, mình vẫn vô ra làm việc, trong tỉnh thương mời đãi tiệc, cầm tay quan lớn hỏi han, hà ông ban. Ông Trần Văn Tấn là một đốc phủ sứ kiêm một thi sĩ có biệt tài hài hước. Ông bị chết trong một cuộc tao loạn mà cho đến nay chưa tìm ra tông tích kẻ sát nhân. Ông đã vẽ một cách vừa ngắn gọn vừa tài tình hình dáng một chú ba từ ôm thùng thiết bán đậu phộng rang đến trở nên ban trưởng được bắt tay quan lớn chánh tỉnh trưởng. Tiếc thay năm xưa đưa bài cho một tuần báo nọ đăng, không để ý nên sửa mấy chữ gian ra rang, quá ra bài thơ bớt hay, nay mới được cải chánh. Người Tàu nguyên văn nói đớt đát ngang tàn, và đây là một tỷ vụ khác. Khi còn làm việc ở Sa Đéc, một hôm tôi gặp một ông ban có vợ việc. Hôm ấy ông đầu tan áo chế, tôi lấy làm lạ hỏi, ông đáp tỉnh bơ, hà, cái lầy để cho tan cho nó. Nó nào? Tôi hỏi tiếp. Hà, mẹ vợ đó mà. Một khi khác, tôi cũng gặp ông ban đó. Chuyến này mặc đồ lớn, hỏi ông đáp một cách nghiêm trang. Hà, Khổng Tử nó chết, bữa nay làm lễ nó mà. Phần nhiều người quản là vậy. Người Tiêu. Trong tập tôi không nói đến người Bắc Kinh, người Tô Châu, vì họ qua đây rất ít, tôi không dám nói càng. Tôi xin nêu ra một sắc dân điển hình dễ chung đụng và dễ dung hòa với chúng ta. Đó là người Tiều. Tiều đây xin chớ lầm lẫn với Tiều Phu đống củi. Đây là một cách gọi tắt vì làm biếng của dân miền Nam, nhất là giọng dân Chợ Lớn, để chỉ định người Triều Châu. Bởi biến phát âm cho đủ chữ và gọi như thế cho khỏi đánh dần chữ R, khỏi liếu lưỡi đờ e ra. Và tôi xin thuật lại một chuyện đã xảy ra cho tôi, tuy mới đây nhưng dung tả được người Tiều xưa nay không thay đổi. Năm ấy 1946, tôi chạy tản cư xuống Hòa Tú, Sóc Trăng, rồi xuống Bạc Liêu, và đi lạc vào vùng ruộng muối. Đóng dài theo bờ biển, ngó xa mú tí tè toàn là một màu trắng phếu, như ai lấy bông gòn trải đầy mặt đất, và không có một bóng cây che nắng. Mà phải biết vào mùa hạn khô như vậy, cứ đếm mỗi một ngày nắng ráo như thế này, muối trên ruộng lọt vô túi các chủ sở bạc ức bạc triệu, chớ không chơi. Và hễ trời âm u không nắng thì họ rầu thúi ruột non ruột già, vì thiếu nắng thì muối không thành muối. Và lạ thay, cái xứ giàu muối ấy lại khan hiếm nước mưa để uống, và nước mưa ở đây quý giá hơn bạc hơn vàng. Nhắc lại lần nữa, tôi đã nói mùa khô ráo vô bạc triệu cho chủ kho muối, vì hễ nắng càng gắt thì càng làm cho nước mặn ở trên ruộng mau bay hơi, mau khô và trở thành muối hột. Trái lại, nếu trời chuyển mưa hay âm u dần vũ thì nước lâu bốc hơi, muối tự nhiên lâu thành hình. Người phu làm muối ở Bạc Liêu chuyên đi gánh muối ở ngoài ruộng, phần đông là người Tiều, tức là người Tàu ở phủ Triều Châu, quen nghề rẫy bái. Qua đây vì ít vốn nên buổi đầu không làm nghề buôn bán như dân Quảng Đông, dân Phước Kiến, mà họ lựa nghề làm rẫy trồng rau, tưới cải, vân vân, không cần có vốn nhiều. Họ chịu khó xuống tận Cà Mau, ra đến hải đảo Cù Lao trồng khoai lang, rồi sắm ghe cài dơm chở khoai bán khắp vùng Hậu Giang. Hóc kẹt nào cũng tới. Họ trồng dưa nơi mé biển, phơi tôm khô trồng nhãn, và nếu nghèo lắm thì nhào vô ruộng muối gánh muối cho Hội Đồng Trạch, Trần Trinh Trạch, Hoàng Dù Kia, Huỳnh Như Gia, Công Tử Dù Hột, Huỳnh Như Phước, vân vân. Ở ruộng muối vì ít người lai vãng, họ đóng khố tối ngày lù coi, hoặc dẫn quần xà lõn lặt còi. Luôn luôn họ để mình trần như nhộng, giờ bận áo quần vào hơi muối nó bám rít, làm sao chịu nổi thêm áo quần mau một rách. Người Tiều có tánh hiếu khách, khi nào gặp họ, xin họ một bữa cơm họ sẵn lòng không tiếc. Nếu muốn ăn dưa tại chỗ, ăn mấy trái họ cũng vui lòng và không tính tiền. Ta vào vườn nhãn hái trái ăn no bụng, họ cũng không hề cự nữ. Duy phải nhớ trái nào món nào mình xách ở trên tay đem về thì họ tính tiền rắc rắc. Tánh họ hào hiệp làm vậy, nhưng đến khi mình vào ruộng muối, thử thời xin họ một gáo nước uống giải khát. Chính tôi bữa ấy gặp một thằng tửng con, nó trả lời làm vậy: "Lứ xin mí cái, lứ xin nước mưa để uống hả? Ở đây á, quá không có nước mưa để rửa giấy, làm sao có nước mưa cho lứ uống?"
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Người của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Tắc.